Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 29 tháng 9, sau phần tin vắn, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ tri ân Thiên Chúa quan phòng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ trình bày về những thách đố đối với hôn nhân và gia đình vào thời nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin vắn.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các bạn trẻ mang ngọn lửa từ bi thương xót của Chúa Kitô vào đời sống thường nhật và thực thi mỗi tháng một công việc bác ái. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng hôm qua 28 tháng 9, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 sẽ được cử hành cấp hoàn vũ vào cuối tháng 7 năm tới 2016 tại Cracovia, Ba Lan. Sứ điệp mang tựa đề Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Lòng thương xót không phải là hiền như cục bột, cũng chẳng phải là duy tình cảm. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Cracovia thật là đặc biệt, vì đây là ngày giới trẻ đầu tiên được cử hành trên bình diện hoàn cầu sau lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul II, vì đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và đồng thời ngày này cũng diễn ra trong năm thánh lòng thương xót. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha diễn giải mỗi phúc trai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa đối với dân của Ngài như tình thương của một bà mẹ, một người cha đối với con mình. Một tình thương có khả năng dành chỗ cho người khác trong tâm hồn mình, cảm thấy, chịu đau khổ, vui mừng với tha nhân. Một tình yêu trung tín luôn tha thứ. Vì thế, trong lòng thương xót luôn bao hàm sự tha thứ, vì đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Trong Chúa Giêsu, tất cả đều nói về lòng thương xót, đúng hơn, chính Chúa là lòng thương xót, và tổng hợp toàn thể tin mừng ở tại câu này, niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ.
Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại kỷ niệm năm lên 17 tuổi, Ngài đã gặp một linh mục trong tòa giải tội, và biến cố ấy đã thay đổi cuộc sống của Ngài. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy lãnh nhận bí tích hòa giải, vì khi chúng ta khiêm tốn cởi mở tâm hồn với sự trong sáng, chúng ta có thể chiêm ngắm rất cụ thể lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa luôn luôn đi trước chúng ta, Chúa luôn luôn tìm kiếm chúng ta và tìm chúng ta trước. Vì thế thật là đẹp khi gặp gỡ vòng tay thương xót của Chúa, khám phá tòa giải tội như một địa điểm của lòng thương xót, vì Chúa luôn luôn tha thứ cho chúng ta và đặt trên chúng ta một cái nhìn yêu thương vô biên, vượt lên trên mọi tội lỗi, giới hạn và thất bại của chúng ta. Chúa tiếp tục tín nhiệm chúng ta và nhìn cuộc sống của chúng ta với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dấu hiệu hùng hồn nhất nói lên lòng thương xót của Chúa, đó là thánh giá, như thánh giá mà Đức Giáo Hoàng Wojtyła đã trao cho các bạn trẻ hồi năm 1984. Thánh giá chứng tỏ rằng tình yêu của Thiên Chúa thật là vô biên, vì trong Chúa chúng ta luôn tìm được tình yêu vô điều kiện, nhìn nhận cuộc sống chúng ta như một thiện ích và luôn ban cho chúng ta một cơ hội bắt đầu lại. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề nghị các bạn trẻ trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7 năm tới 2016, mỗi tháng hãy thực hành một công việc bác ái về vật chất và tinh thần, để sứ điệp lòng thương xót Chúa trở thành một chương trình sống rất cụ thể và yêu sách, bao hàm những công việc trong đó, điều khó khăn nhất là tha thứ cho người đã xúc phạm đến chúng ta, cho người đã gây sự ác cho chúng ta, là kẻ thù của chúng ta.
Bác Sava, Chủ nhật 27 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước cho nữ tu Clara Ludvika Cesna, người Ba Lan. Nữ tu Ludvika sinh năm 1863 thuộc giáo phận Port ở Ba Lan, con út trong 6 người con thuộc một gia đình nghèo nhưng đạo đức. Năm 17 tuổi, Ludvika từ chối lời cầu hôn của một thanh niên giàu có, mặc dù thân phụ hết sức khuyên bảo. Để tránh cuộc hôn nhân này, Ludvika lén bỏ nhà và đi tới miền Vlawa, nhờ sự trợ giúp của những người quen biết và chị sinh nhai bằng nghề may. Sau khi tham dự một cuộc tĩnh tâm năm 1886, chị quyết định gia nhập dòng nữ tỳ Chúa Giêsu, mới được Thánh Giám mục Giuse Sebastiano Pelcha sáng lập. Chị bắt đầu gia nhập nhà tập ở thủ đô Warsawa với tên dòng là Honorata. 3 năm sau, chị khấn dòng lần đầu. Về sau, chị Ludvika đã cùng với Đức Cha Pelcha thành lập dòng nữ tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và ngày 2 tháng 7 năm 1894, chị nhận tu phục và tên dòng là Clara. Từ năm 1907 cho đến khi qua đời, ngày 7 tháng 2 1916, mẹ Clara đảm nhận chức vụ bề trên tổng quyền của dòng. Đức Hồng Y Amato cho biết chị Clara nổi bật về lòng yêu mến Chúa Giêsu và thánh tâm từ bi của Chúa, lòng đạo đức và tinh thần khiêm tốn dựa trên một đức tin mạnh mẽ, niềm hy vọng sinh động được biểu lộ trong thái độ bình tĩnh và luôn tuân phục thánh ý Chúa. Lễ phong chân phước được cử hành tại thành phố Cracovia, nơi vị chân phước qua đời.
Và dù gần 200 bạn trẻ Kitô Hàn Quốc đã tham dự buổi cầu nguyện ở biên giới hai nước Nam Bắc Hàn do cộng đồng TG tổ chức, hãng tin Asia News truyền đi ngày 25 tháng 9 vừa qua cho biết các bạn trẻ thuộc Công giáo Tin Lành và Anh giáo đã thực hiện một cuộc hành hương và hát kinh chiều tại nhà thờ Thống Hối và Đền Tạ ở Paju, cách vùng phi quân sự giữa hai nước Hàn Quốc 5 cây số. Các tham dự viên đến từ Hồng Kông, Đài Loan, Việt Nam, Myanmar và Pháp. Shin Han Yon, tu huynh TG, người phối hợp cuộc hành hương và cầu nguyện, nói rằng, mục đích của chúng tôi là hiệp thông với anh chị em ở Bắc Triều Tiên. Vì các Kitô hữu ở miền Bắc không thể đến với chúng tôi, nên chúng tôi quyết định tiến lại gần họ bao nhiêu có thể. Thầy Shin Hanson cho biết giả sử buổi cầu nguyện được tổ chức tại thủ đô Hán Thành, thì số người tham dự sẽ đông đảo hơn, nhưng mục đích cuộc hành hương không phải là chọn lựa tiện nghi. Nhà thờ Thống Hối và Đền Tạ được khởi công xây cất hồi năm 1997. Một nhóm tín hữu Công giáo tị nạn từ Bắc Triều Tiên đã quyết định mua khu đất gần biên giới để tặng cho giáo hội địa phương với mục đích thiết lập tại đó một dấu chỉ hy vọng và hòa bình.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ.
Thưa quý vị thính giả, khoảng 10 giờ sáng thứ Hai hôm qua, 28 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 10 ngày tại Cuba rồi tại Hoa Kỳ. Trên đường từ phi trường Ciampino về Vatican, theo thói quen, Đức Thánh Cha đã dừng lại tại đền thờ Đức Bà Cả để cảm tạ Đức Mẹ Maria vì đã nâng đỡ Ngài trong chuyến viếng thăm. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nhìn lại những hoạt động chót của Đức Thánh Cha trong ngày Chúa Nhật vừa qua, với cao điểm là thánh lễ bế mạc Đại hội Kỳ 8 các gia đình Công giáo thế giới ở thành phố Philadelphia. Lúc quá 10 giờ sáng Chúa Nhật 27 tháng 9, sau khi gặp gỡ tại Đại chủng viện Thánh Carlo Borromeo của giáo phận Phila, hơn 300 giám mục từ các nước đến tham dự Đại hội các gia đình thế giới, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến nhà tù Coron Fromhold cách đó 27 cây số để viếng thăm các tù nhân trong vòng 1 giờ. Trung tâm cải huấn này mang tên hai nhân viên cảnh sát canh tù, ông Curran và ông Fromhold, đã bị giết trong khi thi hành phận sự tại nhà tù Holmesburg cách đây 42 năm. Nhà tù Curran Fromhold được khánh thành cách đây 20 năm và là trung tâm cải huấn nam giới lớn nhất tại thành phố Philadelphia, gồm 4 khu vực cho các tù nhân và một tòa nhà trung tâm dành cho hành chánh và cảnh sát canh tù. Mỗi khu vực có 2 lầu gồm 32 phòng giam, được phân thành 8 đơn vị cư ngụ. Hồi hạ tuần tháng 7 năm nay, có gần 2.800 tù nhân bị giam tại đây. Đến nơi vào lúc 11 giờ sáng Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã được ủy viên về nhà tù của thành phố Phila, ông giám đốc và vị tuyên úy nhà tù Curran Fromhold tiếp đón và tháp tùng ngài đến một hội trường có khoảng 100 tù nhân chờ đợi. Có một cái ghế lớn do các tù nhân thực hiện cho Đức Thánh Cha được đặt ở giữa. Đức Thánh Cha mỉm cười thật tươi và hướng về các tù nhân, giơ ngón tay trỏ lên bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với chiếc ghế đẹp như vậy. Hiện diện trong dịp này cũng có thị trưởng thành phố Philadelphia, ông Michael Nutter, thân nhân các tù nhân, một số nghị sĩ tiểu bang và quan chức thành phố.
Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng các nhà tù cần phải chú tâm đến việc phục hồi cho các tù nhân. Ngài nhấn mạnh, không ai là hoàn toàn và không cần tha thứ. Đức Thánh Cha nói với các tù nhân là Ngài đến thăm họ như một mục tử, nhưng nhất là với tư cách là một người anh. Ngài cũng nói rằng, trải qua thời gian trong tù là một thời kỳ đau thương. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài vẫn thường điện thoại nói chuyện với các tù nhân khi Ngài còn ở Buenos Aires, Argentina. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Chúa Giêsu dạy chúng ta nhìn thế giới với đôi mắt của Chúa, đôi mắt không lấy làm gương mù vì bụi bặm bám vào trên đường đi, nhưng Chúa cũng muốn thanh tẩy, chữa lành và phục hồi. Chúa muốn chúng ta kiến tạo những cơ may mới cho các tù nhân và gia đình họ, cho các giới chức nhà tù và cho xã hội nói chung. Đức Thánh Cha nói,
Todos sabemos que vivir es caminar. Vivir es andar por distintos caminos, distintos senderos que dejan su marca en nuestra vida.
Tất cả chúng ta đều biết sống là một hành trình dọc theo những con đường khác nhau, những con đường đó để lại trên chúng ta những dấu vết. Trong đức tin, chúng ta biết rằng Chúa Giêsu tìm kiếm chúng ta, Chúa muốn chữa lành các vết thương của chúng ta, thoa dịu vết sưng trên chân chúng ta bị thương tổn vì hành trình. Chúa rửa chúng ta khỏi những bụi bặm từ đường đi. Chúa ra đi tìm chúng ta, Ngài giơ tay giúp đỡ tất cả chúng ta. Thật là đau buồn khi chúng ta thấy những hệ thống nhà tù không quan tâm chăm sóc các vết thương, thoa dịu đau khổ, mang lại những cơ may mới cho các tù nhân. Thật là đau buồn khi thấy những người nghĩ rằng chỉ có những người khác cần thanh tẩy, và không nhìn nhận rằng sự mệt nhọc, đau khổ và vết thương cũng như sự mỏi mệt, đau khổ cũng là những vết thương của xã hội. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các tù nhân hãy lợi dụng thời gian trong tù để trở lại con đường ngay chính và chuẩn bị tái hội nhập vào xã hội. Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã đích thân chào thăm mỗi tù nhân và mỗi người được Ngài tặng cho một sâu chuỗi mân côi. Trước khi rời nhà tù, Ngài còn gặp gỡ khoảng 30 nhân viên nhà tù trong một phòng hội, và tiếp đến Ngài bay trở lại chủng viện để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.
Lúc gần 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha Francisco đã tới đại lộ công viên Benjamin Franklin để cử hành thánh lễ bế mạc Đại hội các gia đình Công giáo thế giới. Đây cũng là nơi diễn ra buổi canh thức cầu nguyện của Ngài với các gia đình lúc 7 giờ tối thứ Bảy hôm trước, với phần trình bày chứng từ của 6 gia đình, xen lẫn các bài đọc sách thánh, tông huấn Familialis Consortio của Thánh John Paul II Giáo Hoàng về gia đình, và thư của Thánh nữ Gianna Beretta Molla gửi người yêu. Thánh nữ đã chết cho bào thai trong lòng được tiếp tục sống. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã dành hơn 20 phút đi xe có máy kiến chê để chào thăm khoảng 1 triệu tín hữu tụ tập tại đây. Rất nhiều màn hình khổng lồ được bố trí trong khu vực công viên đại lộ để các tín hữu ở xa cũng có thể tham dự thánh lễ. trong số các tín hữu hiện diện cũng có hàng ngàn tín hữu người Việt từ quốc nội cũng như từ nhiều nơi ở Mỹ đến tham dự. Đặc biệt có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 300 giám mục và 600 linh mục quốc tế. Số tín hữu Việt Nam chiếm 10% những người có đăng ký tham dự đại hội, nên bài đọc thứ hai trong thánh lễ được xướng lên bằng tiếng Việt.
Bài trích thư của Thánh Giacôbê Tông Đồ. Này đây, hỡi những người giàu có, các ngươi hãy than khóc kêu la, vì tai họa sắp giáng xuống trên các ngươi. Của cải các ngươi đã bị mục nát, quần áo các ngươi đã bị muối mọt gặm.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đi từ sự tích trong hai bài đọc. Ông Môi-se không khiển trách hai người trong dân nói tiên tri mà không được ủy nhiệm. Và sự kiện Đức Chúa Giê-xu dạy các môn đệ đừng cấm cản một người trừ quỷ nhân danh Ngài. Môi-se và Đức Chúa Giê-xu trách cứ những cộng tác viên có tinh thần khép kín. Các môn đệ phản ứng vì lòng ngay, nhưng có cám dỗ cần cảnh giác là bị vấp phạm vì tự do của Thiên Chúa, đấng cho mưa xuống trên những người công chính cũng như những kẻ bất chính. Đức Thánh Cha cũng bình luận về lời Đức Chúa Giê-xu phán, ai cho các con một ly nước nhân danh Thầy, họ sẽ không bị mất phần thưởng đâu. Ngài nói,
son gestos mínimos que uno aprende en el hogar, gestos de familia que se pierden en el anonimato de la cotidianidad, pero que hacen diferente cada jornada.
Đó là những cử chỉ rất bé nhỏ mà ta học ở nhà, những cử chỉ trong gia đình bị mất hút trong sự vô danh của đời sống thường nhật, nhưng nó làm cho ngày này khác với ngày kia. Đó là những cử chỉ của bà mẹ, bà nội, bà ngoại, của người cha, người ông, người con, của anh em. Đó là những cử chỉ dịu dàng, thương mến, cảm thông. Những cử chỉ như một đĩa đồ ăn nóng của người đang chờ bữa ăn tối. Như bữa điểm tâm sáng sớm của người biết tháp tùng trong việc thức dậy sớm. Đó là những cử chỉ gia đình. Như sự chúc lành trước khi đi ngủ, một vòng tay ôm khi trở về nhà sau một ngày làm việc. Tình yêu được biểu lộ qua những điều bé nhỏ trong sự quan tâm đến chi tiết mỗi ngày, làm cho cuộc sống luôn có hương vị của mái ấm gia đình. Niềm tin được tăng trưởng khi được sống và được tình yêu nhào nặn. Vì thế, các gia đình gia cư của chúng ta là những giáo hội tại gia đích thực. Đó là nơi thích hợp, trong đó đức tin trở thành sự sống và sự sống tăng trưởng trong đức tin. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta đừng cản trở những cử chỉ bé nhỏ lạ lùng như thế. Đúng ra Chúa muốn chúng ta khơi dậy những cử chỉ như vậy, làm cho chúng tăng trưởng. Ngài nói tiếp, thái độ mà chúng ta được mời gọi thực thi như thế làm cho chúng ta tự hỏi vào cuối đại lễ này, chúng ta đang làm thế nào để sống tiêu chuẩn ấy trong gia đình và xã hội chúng ta? Đâu là loại thế giới mà chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta? Chúng ta không một mình trả lời những câu hỏi ấy. Chính Chúa Thánh Linh kêu gọi chúng ta và thách thức chúng ta trả lời những câu hỏi ấy với đại gia đình nhân loại. Căn nhà chung của chúng ta không thể chấp nhận những chia rẽ vô bổ. Thách đố cấp thiết phải bảo vệ căn nhà chung của chúng ta, đòi phải cố gắng liên kết toàn thể nhân loại trong sự tìm kiếm một sự phát triển lâu dài và toàn diện, vì chúng ta biết rằng sự việc có thể thay đổi được. Ước gì con cái chúng ta tìm được nơi chúng ta những điểm tham chiếu để hiệp thông, chứ không phải để chia rẽ. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, mỗi người mong ước thành lập trong thế giới này một gia đình, hãy dạy cho con cái vui mừng vì mỗi hành động nhắm chiến thắng sự ác. Một gia đình biết chứng tỏ Chúa Thánh Linh hằng sống và đang hoạt động, họ sẽ tìm được lòng biết ơn và sự quý trọng đối với bất kỳ dân tộc, tôn giáo hoặc miền địa lý mà họ thuộc về. Xin Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta trở thành những ngôn sứ loan báo niềm vui phúc âm về gia đình, về tình yêu gia đình, trở thành những ngôn sứ như môn đệ của Chúa. Và xin Chúa ban cho chúng ta ơn được xứng đáng với con tim thanh khiết, không cảm thấy bị vấp phạm vì tin mừng.
trong phần lời nguyện giáo dân, các ý nguyện được xướng lên bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Việt.
Lạy Chúa, xin cho chúng con được hiệp nhất với Đức Thánh Cha trong nghi thức cử hành bí tích thánh thể, để chúng con được củng cố tình hiệp thông với Ngài và được đổi mới trong quyết tâm trung thành với Phúc Âm.
Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Vincenzo Baglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, loan báo địa điểm cử hành Đại hội kỳ 8 các gia đình Công giáo thế giới sẽ được cử hành trong vòng 3 năm tới đây tại Dublin năm 2018. Rồi theo lời thỉnh cầu của Đức Tổng giám mục Baglia, Đức Thánh Cha trao sách Tin mừng Luca cho 5 đại diện các gia đình ở mỗi đại lục. Hà Nội được đại diện cho Á Châu, Kinshasa, thủ đô Congo, đại diện cho Phi Châu, La Habana, Cuba, cho Mỹ Châu, Sydney, đại diện cho Australia, và Marseille, đại diện cho Âu Châu. Và có thêm một gia đình đến từ Damasco, thủ đô Syria. Gia đình này đến đây để lại đàn sâu bom đạn, nhưng họ không ở lại đây, họ sẽ trở về Damasco để mang tin mừng về đó, hầu chữa lành những vết thương, an ủi trong đau thương và mang lại hy vọng. Tòa Thánh dự kiến sẽ phổ biến hàng trăm ngàn cuốn tin mừng theo Thánh Luca cho các gia đình tại nhiều nước. Thánh lễ kết thúc lúc gần 6 giờ rưỡi chiều. Đức Thánh Cha đã đi thẳng ra phi trường quốc tế của thành phố Philadelphia cách đó 10 cây số. Tại một căn nhà lớn để máy bay, vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và cảm ơn ban tổ chức, những người thiện nguyện và ân nhân, tổng cộng khoảng 500 người, đã góp phần tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo quốc tế tại Philadelphia.
Đức Tổng giám mục Charles Chaput, Tổng giám mục sở tại, giới thiệu Đức Thánh Cha, những người đã cộng tác rất nhiều vào công cuộc tổ chức Đại hội các gia đình, cũng như cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây, bắt đầu là Đức giám mục phụ tá John McIntyre, trưởng ban tổ chức, cũng như Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia và bao nhiêu người khác. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha chân thành cảm ơn tất cả mọi người, bắt đầu từ Đức Tổng giám mục của giáo phận Philadelphia, Charles Chaput, vì đã giúp đỡ Ngài trong việc chuẩn bị và tổ chức đại hội và cuộc viếng thăm tại Washington, rồi New York và sau cùng tại Philadelphia. Ngài không quên cảm ơn các gia đình đã chia sẻ chứng từ trong cuộc gặp gỡ và nhắc đến lễ phong thánh Junipero Serra là một biến cố thật cảm động đối với Ngài. Thánh nhân nhắc nhở chúng ta về ơn gọi trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa. Sau khi ban phép lành kết thúc, Đức Thánh Cha đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng với gia đình ông. Ông là người Công giáo đầu tiên giữ chức vụ Phó Tổng thống. Đức Thánh Cha cảm ơn và xin ông chuyển lời cảm ơn của Ngài đến Tổng thống Obama, các vị đại biểu quốc hội, và Ngài hứa cầu nguyện cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ. Ngài nói, đất nước này đã được chúc phúc với rất nhiều hồng ân lớn lao và cơ may. Tôi cầu nguyện để anh chị em luôn là những người bảo quản tốt lành và quảng đại các tài nguyên, nhân sự và vật chất được ủy thác cho anh chị em. Xin Chúa chúc lành cho nước Mỹ. Lễ nghi tiễn biệt đơn sơ diễn ra lúc gần 8 giờ tối và máy bay của hãng American chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng. Sau 8 giờ bay, vượt qua hơn 7.000 cây số, Ngài đã về đến phi trường Ciampino ở Roma lúc 10 giờ sáng. Trong vòng gần 2 tháng tới đây, Ngài lại lên đường viếng thăm 3 nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi từ ngày 25 đến 30 tháng 11.
Cũng nên nói thêm rằng, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, có hai biến cố ngoài chương trình trong ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm ở Mỹ. Trước tiên, Đức Thánh Cha đã gặp một gia đình từ Argentina đã đi 18.000 cây số để tới Mỹ gặp Đức Thánh Cha và tham dự Đại hội các gia đình thế giới. Đức Thánh Cha có ấn tượng rất mạnh vì cuộc hành trình dài như vậy. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra tại Đại chúng viện Thánh Carlo Borromeo ở Philadelphia sáng ngày Chủ nhật 27 tháng 9, trước khi Đức Thánh Cha gặp các giám mục quốc tế tham dự Đại hội các gia đình thế giới. Thứ hai là lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm Đại học Thánh Giuse do các cha dòng tên coi sóc. Tháp tùng Đức Thánh Cha có Rabbi Do Thái Skoka, người Argentina, bạn thân của Ngài. Tại Đại học, Đức Thánh Cha đã khánh thành một pho tượng nhân dịp kỷ niệm 50 năm tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta, về tương quan giữa giáo hội Công giáo và các tôn giáo không Kitô. Pho tượng này diễn tả một thánh đường và một hội đường Do Thái với các sách thánh của hai tôn giáo được gắn liền với nhau như để nêu bật phẩm giá của Kinh Thánh, Tông và Cựu Ước.
Vừa rồi là bài kết thúc chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hoa Kỳ. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ tri ân Thiên Chúa quan phòng.
Sau đây là chứng từ tri ân tình yêu Thiên Chúa quan phòng, luôn luôn hiện diện trong cuộc đời qua từng ngõ ngách gian nan. Xin nhường lời cho bà Joseph, tín hữu Công giáo Pháp, ly dị chồng và đang chăm sóc 3 đứa con. Năm tôi mới lên 9 tuổi thì mẹ tôi bỏ rơi tôi về sống với bà ngoại. Nhưng không bao lâu sau thì bà ngoại qua đời vì chứng ung thư toàn thể. Rồi đến lượt ba tôi cũng ra đi. Chính ông ngoại 77 tuổi đảm nhận trách nhiệm dưỡng nuôi tôi. Ông ngoại đã già, lại không khá giả gì, nên khi tôi bước vào tuổi 14, thì ông ngoại bảo tôi tìm kiếm việc làm để có tiền sinh sống. Chị họ tôi có người bạn đang tìm người học nghề dệt vải. Đó là nghề đầu tiên tôi học trong đời. Chúng tôi chỉ có 2 người thợ làm trong một cái xưởng với 6 máy dệt nhỏ. Chúng tôi dệt những tấm vật dụng dễ thương bằng lụa tự nhiên. Nhưng đến tháng 12 thì xưởng dệt gặp khó khăn trong vấn đề tài chính. Bà chủ sa thải tôi và chỉ giữ lại cô thợ thứ hai vì cô này được lòng bà. Vậy là tôi mất việc. Nhưng Thiên Chúa quan phòng lo liệu cho tôi cách khác. Một bà ở Saint-Chamond vừa mở một nhà trọ dành cho các gia đình. Bà nói với tôi, bác cần cháu giúp một tay. Bác không thể trả lương cho cháu, nhưng bác nuôi cháu ăn trưa và mọi tiền khách cho thêm thì thuộc về cháu. Tôi nhận lời, tiền tip, hoa hồng thuộc về tôi. Rồi tôi lập gia đình và có 3 đứa con. Tôi không còn đi làm nữa. Khi đứa con thứ 3 bước vào bậc tiểu học, thì tôi lại bắt đầu tìm kiếm việc làm. Tại làng Sons, nơi quê sinh của tôi, một tổ hợp quét dọn vừa thành hình. Tôi đến xin việc làm. Năm ấy tôi 36 tuổi. Người ta chấp nhận cho tôi làm việc bán phần. Với số tiền lương đầu tiên, tôi dùng để trả học phí thi lấy bằng lái xe. Ông chủ thật hài lòng vì như thế ông có thể gửi tôi đi làm ở những nơi xa. Nhưng vỏn vẹn 3 năm sau thì chồng tôi bỏ rơi tôi. Tôi ở lại một mình gánh vác việc nuôi dưỡng 3 đứa con. Giờ đây, mỗi khi phải đi làm xa cách nhà khoảng 12 cây số, thì tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì tôi có thể tự mình lái xe, không phiền hà người khác. Bà Joseph kể tiếp, nhưng tôi không thể sống mãi với cái nghề quét dọn lau chùi nhà cửa. Tôi phải tìm kiếm một nghề khác có đồng lương khá hơn. Tôi viết và gửi đi 3 lá thư xin việc làm. Vài ngày sau, có người gọi tôi đến làm việc. Đó là một xưởng dệt vải. Tôi làm việc trong vòng 11 năm, rồi cũng đến ngày xưởng dệt gặp khó khăn phải giảm bớt thợ làm. Năm ấy tôi 52 tuổi, tôi quyết định xin nghỉ việc. Ông chủ muốn giữ tôi lại vì tôi là một người thợ giỏi. Ông nói với tôi, bà không được làm thế, bà không tìm ra việc làm khác đâu. Tôi trả lời, ông an tâm, có một đấng trên cao sẽ lo liệu cho tôi. Và đúng y như vậy, ban đầu tôi tìm ra một việc làm tạm thời trong vòng 6 tháng. Sau đó Thiên Chúa quan phòng cho tôi tìm ra một việc làm khác. Tôi có nhiệm vụ sắp xếp trái cây vào các thùng để giao cho khách hàng. Tôi làm việc ban đêm, rồi tôi lại đảm trách một cửa hàng nơi một trạm bán xăng trên xa lộ. Lúc này đây tôi thường tự hỏi phải làm thế nào để phục vụ khách hàng cho đúng. Để kết thúc chứng từ, tôi có thể quả quyết rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với tôi một cách thánh thiêng tuyệt vời. Tôi cảm nhận hồng ân Thiên Chúa thật sâu xa cứ mỗi lần tôi bước vào nhà nguyện của các nữ đan sĩ Clarisse ở Claire thuộc vùng Montreuil-sur-Mer, miền Nam nước Pháp. tôi tìm kiếm một góc kín ẩn, và ngồi đó trong thinh lặng, tôi hồi tưởng tất cả những điều kỳ diệu Thiên Chúa đã làm cho tôi. Tôi rất thích cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong những sự kiện đơn sơ bé nhỏ nhất, nhưng với Thiên Chúa lại trở thành những sự kiện to lớn con người không thể nào tưởng tượng được. Đọc lời Chúa trong sách Giảng Viên, tôi nhìn thấy công việc mà Thiên Chúa giao cho con người phải gắng sức làm. Thiên Chúa đã làm mọi sự hợp thời đúng lúc. Thiên Chúa cũng ban cho con người biết nhận thức về vũ trụ. Tuy thế, con người cũng không thể nào hiểu biết được ý nghĩa công trình Thiên Chúa thực hiện trong lịch sử. Tôi nhận ra rằng mọi sự Thiên Chúa làm sẽ tồn tại mãi mãi. Không có gì để thêm, chẳng có gì để bớt. Thiên Chúa đã hành động như thế để phàm nhân biết kính sợ người. Điều gì đang có, xưa kia đã có, điều gì sẽ có, xưa kia đã có rồi. Thiên Chúa kiếm tìm điều không còn nữa. Tôi lại còn thấy dưới ánh mặt trời, có sự gian ác tại chốn pháp đình, có sự gian ác tại nơi xét xử. Và tôi tự nhủ, người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử, vì mọi sự, mọi việc đều có thời, có lúc.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những thách đố đối với hôn nhân và gia đình vào thời nay.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những thế kỷ gần đây, sĩ giáo hội phải nhiều lần lên tiếng để nhắc nhở đạo lý về hôn nhân và gia đình, là bởi vì định chế này gặp phải nhiều thách đố đe dọa do ảnh hưởng của những triết thuyết chính sách hoặc do những biến đổi của hoàn cảnh xã hội. Về phía các triết thuyết, chúng ta có thể kể ra những ý kiến sau đây. Định chế gia đình không cố định. Dựa vào thuyết tiến hóa, cơ học thuyết cho rằng, vào lúc khởi thủy, con người sống theo bầy đàn, chồng chung vợ trạ, dần dần tiến đến các bộ tộc, gia trưởng, đa thê, nhất phu nhất phụ. Từ cách nhìn về quá khứ, người ta dự phóng cho tương lai. Định chế gia đình sẽ còn biến đổi nữa. Không thể nói đến một cái bản tính cố định của gia đình. Tại sao hôn nhân phải là giữa người nam và người nữ, chứ không phải giữa hai người đồng tính? Tại sao trong quá khứ đã có cái chế độ chồng chung, đa thê, mà không thể tiếp tục cái chung chồng chung vợ được? Tình yêu cấu thành gia đình. Ai cũng biết rằng tình yêu là cốt yếu của hôn nhân và gia đình. Những điểm sắc tín này có thể bị lật ngược như thế này. Bao lâu còn yêu thì ở với nhau, hết yêu thì chia tay, đường ai nấy đi. Nguyên tắc này là bối cảnh cho những luật lệ cho phép ly dị bằng sự thỏa thuận hoặc bằng những cặp nhân tình sống chung không có giá thú. Gia đình là sở hữu của xã hội. Đối lại quan điểm tự do cá nhân chủ nghĩa, nhóm xã hội chủ trương rằng chuyện hôn nhân con cái là quyết định của xã hội. Quan điểm gia đình cổ truyền là vết tích của chế độ tư sản, vợ của tôi, con cái của tôi. Đã tới lúc xã hội phải quản lý tất cả các tài sản của quốc gia. Con cái phải giao cho nhà nước giáo dục. Khuôn mẫu này đã được áp dụng ở các kibbutz Israel vào thập niên 30 của thế kỷ 20. Tình yêu hay chuyển sinh? Trong quá khứ, thần học Công giáo cho rằng mục tiêu chính của hôn nhân là sinh sản và giáo dục con cái. Mục tiêu thứ yếu là giải quyết đòi hỏi của tín dục. Trở từ Công đồng Vatican II, người ta lật ngược lại thứ tự. Hôn nhân tin vào là cộng đồng tình yêu. Tình yêu nảy sinh hoa trái là con cái. Nhưng mà trên thực tế, hai mục tiêu đó dần dần bị tách rời. Con người muốn nhấn mạnh đến tình yêu chứ không muốn nói tới chuyển sinh. Vì thế, họ cổ động các phương pháp ngửa thai. Con người thì muốn nhấn mạnh đến chuyển sinh mà không đến tình yêu. Vì vậy, họ cổ động việc thụ thai nhân tạo. Hoàn cảnh kinh tế và xã hội. bên cạnh những tấn công do các ý thức hệ gây ra, định chế gia đình còn bị đe dọa bởi các điều kiện khó khăn do cuộc sống ngày nay. Trong nền kinh tế nông nghiệp, các gia đình hay là đại gia đình trở thành đơn vị sản xuất. Còn với nền kinh tế công nghiệp, với sự tập trung ở các thành thị, các đại gia đình dần dần bị phân rẽ. Thậm chí, đó tình trạng công ăn việc làm, nhiều người chồng phải rời bỏ gia đình kiếm kế sinh nhai. Trong văn hóa cổ truyền, người chồng quản lý tiền bạc và do đó khống chế người vợ. Đến khi người vợ cũng làm ra tiền, thì bà trở thành tự lập và không chịu để cho người chồng thao túng. Trên thực tế, có thể xảy ra là cái ông chủ trao đổi ý kiến và tâm sự với cô thư ký nhiều hơn là với bà vợ của mình. Và đối lại, có thể một bà vợ sát cánh với đồng nghiệp nhiều giờ hơn là với chồng của mình. Dù sao, tương quan vợ chồng đã thay đổi rất nhiều với sự nhìn nhận nguyên tắc nam nữ bình quyền. Một vấn đề khác gây ra xáo trộn cho cuộc sống gia đình do điều kiện công ăn việc làm, đó là khi chồng đi làm, vợ cũng đi làm, thì thử hỏi ai sẽ lo việc nhà, ai phụ trách việc giáo dục con cái. Một luận ký thường được chọn làm quốc sách của nhiều chính phủ là hạn chế sinh sản để tránh nạn nhân mãn, càng đông con thì càng nghèo. Trong những bài vừa qua, chúng ta đã điểm qua lịch sử tiến triển của thần học Kitô giáo về hôn nhân. Như đã nói ở đầu, đề tài này bao hàm nhiều lĩnh vực, từ chỗ tìm về bản tính của hôn nhân gia đình trong ý định của đấng tạo hóa, cho tới chỗ khám phá ra ý nghĩa thánh thiêng của nó khi được nâng lên hàng vinh trong chương trình cứu chuộc, từ chỗ thiết lập các điều kiện giáo luật cần thiết để cử hành hôn nhân, cho đến chỗ tìm ra những đường hướng mục vụ hầu giúp các đôi bạn thực hành ơn gọi của mình, những khía cạnh của luân lý và tu đức. Rất nhiều sách báo được xuất bản liên quan tới hôn nhân gia đình. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào lĩnh vực giáo huấn xã hội mà thôi. Giáo huấn xã hội chú trọng đến tương quan giữa gia đình và xã hội. Gia đình là nền tảng của xã hội, và chính gia đình cũng là một xã hội hạt nhân. Chúng ta sẽ trình bày 3 điểm. Thứ nhất, gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Thứ hai, những đóng góp của gia đình cho xã hội. Thứ nhất, gia đình là tế bào căn bản của xã hội. Gia đình không chỉ là một thực thể hiện hữu ở trong tất cả mọi nền văn hóa, mà còn được nhìn nhận như là quan trọng đối với phát triển của xã hội. Gia đình không chỉ sinh ra các phần tử cho xã hội, nhưng còn là nơi đào tạo những con người làm công dân của xã hội. Tùy thuộc vào trường đào tạo cơ bản này mà xã hội sẽ có những phần tử lương thiện hoặc bất hảo. Nhận xét này đã được nêu lên nơi nhiều triết gia. Ông Aristotle cho rằng, gia đình là cộng đồng do thiên nhiên tạo ra nhằm đáp ứng những nhu cầu thường nhật. Ông Cicero gọi gia đình là nguyên ủy của quốc gia và nên vun trồng công ích. Các nhà nghiên cứu về sự phát sinh, phát triển và sụp đổ của các nền văn minh đều nhận thấy rằng sự hưng thịnh của một nền văn minh tùy thuộc vào các giá trị lành mạnh của các gia đình. Khỏi cần phải lý luận dài dòng, ai cũng biết được rằng ngày nào không còn gia đình nữa, hoặc gia đình không sinh con đẻ cái nữa, thì xã hội sẽ tan rã vì tuyệt chủng. Dù sao, chúng ta hãy đi sâu hơn vào vấn đề. Gia đình được coi là tế bào căn bản của xã hội dưới nhiều khía cạnh. Trước tiên, dưới khía cạnh của sự sống, gia đình là thánh điện của sự sống. Sự sống ở đây không chỉ hiểu theo nghĩa sinh vật, nhưng bao hàm toàn thể sự sống con người. Gia đình cũng là tế bào của xã hội dưới khía cạnh văn hóa, đạo đức và tôn giáo. Gia đình đã nói truyền thụ những giá trị tạo nên một nền văn minh. Vì thế, việc cải tổ xã hội tuy không bỏ qua việc cải cách các cơ cấu, các luật lệ, nhưng nếu không quan tâm đến việc phát triển một gia đình lành mạnh thì không thể nào thành công được. Nếu người nào lớn lên trong một bầu khí lành mạnh thì mới có khả năng để truyền thụ các giá trị tích cực, sự sống và tình yêu cho người khác. Một khi ý thức vai trò quan trọng của gia đình trong việc kiến tạo xã hội, hệ luận tất nhiên là xã hội phải tạo ra những điều kiện thuận lợi để cho gia đình thực hiện chức năng của mình. Tiếc rằng sự thật hầu như xảy ra trái ngược. Xã hội, cách riêng những cơ quan chính quyền, không tạo ra những cơ chế để bảo vệ gia đình, mà còn ngăn cản sự tiến triển của gia đình. Gia đình chẳng những không được hỗ trợ để thỏa mãn các nhu cầu tối thiểu cơm ăn, nhà ở, việc làm, trường học, mà còn bị phá hoại bởi các luật lệ đi trái ngược với tình yêu chung thủy, chẳng hạn luật ly dị, hoặc đi trái ngược với thiên chức làm cha mẹ, chẳng hạn luật phá thai. Dù sao, việc bảo vệ gia đình không chỉ là bổn phận của nhà nước, mà còn là bổn phận của xã hội dân sự và đặc biệt là của giáo hội nữa. Theo lời của Đức Thánh Cha John Paul II đệ nhị, gia đình là con đường của giáo hội, nơi mà giáo hội thực thi sứ mạng mà Chúa Kitô đã ủy thác. Ở đây, cần phải hiểu giáo hội không chỉ là hàng giáo sĩ, nhưng đặc biệt là các giáo dân. Gia đình góp phần vào việc kiến tạo xã hội. Mức phát triển của một xã hội không chỉ được đo lường qua những thành quả kinh tế tài chính, nhưng nhất là qua những tương quan lành mạnh giữa các phần tử sống trong đó. Không thể nói được là bầu khí xã hội dễ thở khi mà các tội phạm xảy ra thường xuyên khiến cho người dân không cảm thấy yên ổn. Trong việc kiến tạo tương quan tốt đẹp trong xã hội, gia đình là đơn vị đứng hàng đầu. Chúng ta có thể kể ra sự đóng góp của gia đình qua bốn lĩnh vực sau đây. Thứ nhất, tình yêu. Thứ hai, giáo dục. Thứ ba, kinh tế và lao động. Thứ bốn, chính trị và pháp luật.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.